là nó vẫn sẽ thích cao của Đức Phật kính thưa toàn thể đại chúng. Sáng hôm nay là ngày 10 tháng 4 năm 2016, chúng ta tiếp tục trong cái ngày thứ hai của cái khóa tu tịnh hóa thân tâm của chúng ta tại Bắc Quốc.
Nam mô Sư Tôn Đức Phật. Nous sommes le 10 avril. C'est notre deuxième jour de la session de purification.
Thì một lần nữa là chúng tôi xin nhắc đại chúng là bất cứ một cái thời khóa nào của chúng ta, cho dù mình ngồi nghe pháp thoại, ngồi tĩnh tâm hay là chúng ta tập luyện, thì tất cả mọi cái đều phải giữ cái thân của chúng ta nó luôn luôn được ở cái tư thế cân bằng và thư giãn. Thì đó là cái căn bản nhất mà chúng ta đang thực tập để thiết lập trở lại cái trạng thái cân bằng trong cái thân vật lý, sinh lý cũng như là tâm lý của chúng ta. Do vậy mà khi nào chúng ta ngồi xuống, cho dù mình ngồi trên ghế hay là ngồi dưới đất, cũng cố gắng ngồi thật là ngay ngắn, cân bằng, thư giãn, thoải mái và thả lỏng toàn thân chúng ta ra.
Quand nous sommes assis au sol, nous venons de dire que le corps doit être détendu et relâché, et l'esprit le suit aussi, donc corps et esprit sont équilibrés.
Và cái điều kế tiếp mà chúng tôi cũng đã nhắc lại chúng ngày hôm qua trong cái nội quy của mình, tức là chúng ta cố gắng làm sao giữ cái im lặng hoàn toàn, để từ đó mình có thể tiết kiệm được cái năng lượng của mình, cũng như mình có thể lắng nghe, quan sát cái hơi thở của mình, và cuối cùng là lắng nghe cái tâm thức của mình, các cái sự vận hành bên trong tâm thức của mình, trong não bộ của mình một cách sâu lắng và dễ dàng hơn. Và một lần nữa nhớ rằng cái khóa tu học của chúng ta đây được gọi là tịnh hóa thân tâm, hay là mình chuyển hóa tất cả những cái tập bệnh, những cái tập khí của mình mà đã gây cho mình cái bệnh tật, cái khổ đau, cái phiền não, vân vân.
C'est bien une session de purification, c'est-à-dire de transformation de l'esprit et du corps, qui nous permet donc d'enlever, de chasser nos mauvaises habitudes qui ont entraîné en conséquence nos déséquilibres et nos pathologies.
Và cái phần trước hết mà chúng ta được yêu cầu làm từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay, tức là trong 3 ngày đầu tiên, thì mình phải cố gắng làm sao mình sổ ra cho được tối thiểu là 3 lần. Nếu như ai chưa đạt được cái nhu cầu tối thiểu đó, thì mình phải nhờ thêm cái sự hỗ trợ bên ngoài, tức là mình sẽ uống thêm thuốc sổ, mình sẽ uống thêm nhiều nước nóng, mình cần tập vận động, xoa bóp bụng nhiều hơn, và mình tập thư giãn cái đầu của mình nhiều hơn. Tại sao chúng ta cần phải làm như vậy? Bởi vì chúng ta biết rằng càng ngày thì chúng ta càng có cái xu hướng tiêu thụ nhiều hơn, tức là chúng ta đưa vào bên cái đường tiêu hóa của chúng ta nhiều hơn. Và cái thức ăn nói chung hay là cái chất dinh dưỡng nói riêng, nó luôn luôn đi từ cái hệ tiêu hóa này, nó đi qua cái hệ tuần hoàn của chúng ta, đi theo cái con đường từ bên hệ tiêu hóa qua hệ tuần hoàn. Đó là cái con đường chung nhất, nhiều nhất của nó. Và chúng ta biết rằng một cái nguyên tắc rất là căn bản tự nhiên trong vũ trụ là nơi nào cái gì ở trên cao thì nó sẽ đi xuống thấp, nơi nào nhiều nó sẽ đi qua nơi ít, một cách rất là tự nhiên và không tốn kém năng lượng chi cả. Và đó là cái con đường tất yếu, con đường tự nhiên mà cái chất dinh dưỡng năng lượng được đưa vào cơ thể chúng ta để nuôi dưỡng cơ thể nói chung và thực hiện các cái công việc cần thiết trong cái con người của mình. Và cũng như là một cái hệ quả, chúng ta biết rằng trong con người của chúng ta thì trong cái hệ tuần hoàn là nơi sạch sẽ nhất, tinh khiết nhất trong cơ thể của mình. Ngược lại, trong cái hệ tiêu hóa và bài tiết là cái nơi mà dơ bẩn nhất, hôi hám nhất, độc chất nhiều nhất trong cơ thể của chúng ta. Do vậy mà bình thường khi mà chúng ta đưa cái chất dinh dưỡng vào trong ruột của mình để từ đó nó được đưa vào máu hay là được đưa vào cơ bắp, thì cái chất độc, những cái cặn bã nó cũng sẽ đi theo cái con đường tự nhiên của vũ trụ, tức là từ nơi nhiều đi qua nơi ít, từ nơi cao đi xuống nơi thấp. Và đó cũng là một trong những lý do chính yếu tại sao càng ngày trong cơ thể của chúng ta, trong máu, trong các cơ quan nội tạng, trong cơ bắp, vân vân, tức là càng ngày càng có nhiều độc tố bị tích lũy và bị đóng kẹt trong các cơ quan bộ phận đó. Nhưng may mắn thay, ngày hôm qua chúng ta đã học tới một cái cơ chế, tức là tất cả mọi pháp trong vũ trụ đều có một cái linh tánh, tức là nó đều có một cái trí tuệ để làm sao đem lại cái lợi lạc an toàn nhất cho bản thân nó. Do vậy mà trong cái đời sống hàng ngày, khi mà chúng ta đưa thực phẩm, đưa chất dinh dưỡng vào, thì qua cái hàng rào biên giới của cái màng ruột này, nó sẽ có sự cạnh tranh và tất cả những chất dinh dưỡng, những cái chất tốt đẹp, nó sẽ được đi qua cái biên giới đó để vào máu nhiều hơn là cái chất độc. Và cái ví dụ ngày hôm qua mình nói cũng vậy, tức là cái tính chất ưu việt của cái linh tánh hay cái tuệ giác đó, nó được phát triển hay là nó được tận dụng tối đa khi chúng ta có mặt trọn vẹn, tức là khi chúng ta có cái ý thức tỉnh giác trọn vẹn. Còn nếu như khi chúng ta không có cái ý thức tỉnh giác trọn vẹn thì nó sẽ bị khiếm khuyết và nó sẽ có thể gây tổn hại. Nó sẽ có thể gây tổn hại mình. Và cụ thể trong trường hợp này, tức là nó để cho khi mà chúng ta không có ý thức trọn vẹn, khi chúng ta ăn uống hay tiêu thụ, thì chúng ta đã làm cho nó vượt qua cái biên giới này một cách vô tội vạ, tức là không có sự kiểm soát. Và như vậy chúng ta thấy trong cái đời sống hàng ngày của mình, khi mà mình đưa thức ăn, thức uống và có chất độc vào như vậy, thì do có sự cạnh tranh và do có cái linh tánh nó hoạt động không ngừng. Do vậy, trong đời sống hàng ngày mình chỉ cần đi đại tiện 1 cho tới 2 lần là có thể giúp đào thải những cái chất độc, những chất cặn bã trong cái đường ruột của mình. Cũng như là chúng ta chỉ cần đi tiểu chừng 3 lần, 5 lần là chúng ta cũng có thể giúp đào thải được cái chất độc cặn bã trong cái đường máu của mình. Nhưng mà trong những ngày này thì bởi vì chúng ta không có đưa cái chất dinh dưỡng vào, trong những ngày này chúng ta không đưa chất dinh dưỡng vào, thành ra chúng ta chỉ đưa những cái chất tẩy rửa và đưa những cái chất muối khoáng, vitamin và những cái yếu tố cần thiết mà thôi, không có chất dinh dưỡng. Vì vậy khi nó đi ngang cái biên giới này, nó sẽ không có sự cạnh tranh. Nó sẽ không có sự cạnh tranh. Và do vậy chúng ta đòi hỏi mình phải đi đại tiện được tối thiểu là 3 đến 5 lần. Hay là mình đi tiểu ít nhất cũng phải 7 lần, 10 lần. Để làm sao cho chất độc cả hai bên cùng một lúc nó đi ra. Nó đi ra. Nếu không đi đại tiện được 3 lần, 5 lần thì không có sự cạnh tranh ở cái đường biên giới này. Do vậy toàn bộ những cái chất độc, những chất hôi hám dơ bẩn trong đường ruột, nó sẽ tiếp tục nó đi qua bên đường máu nhiều hơn. Do vậy mà một lần nữa chúng ta nhớ rằng trong 3 ngày đầu tiên này mình phải làm sao? Mình đi đại tiện, tức là mình sổ bên cái đường tiêu hóa này tối thiểu 3-5 lần. Bên cái đường tiểu, đường máu này mình phải ra được 5-10 lần. Nếu ai chưa đạt được cái nhu cầu tối thiểu này thì mình phải dùng thêm cái sự hỗ trợ bên ngoài, tức là chúng ta phải uống thêm thuốc sổ, chúng ta phải uống nước cho thật nhiều, và chúng ta phải tập vận động cơ bắp, thư giãn thần kinh. Và khi chúng ta uống nước thì nước là nóng nóng, ấm ấm, tức là ấm đến cái độ nào mà chúng ta có thể chịu được, càng ấm bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Bởi vì cái nguyên tắc chung, nóng thì nó nở ra, lạnh thì nó co lại. Thành ra khi chúng ta sử dụng nước nóng, nó vừa làm rã, nó vừa làm mềm tất cả những cái chất nhầy, tất cả những cái cặn bẩn, và đồng thời nó cũng sẽ giúp làm thư giãn, là giãn nở tất cả các cái tế bào, các cái đường ống. Thành ra cái sự đào thải và cái sự dẫn truyền nó sẽ dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn. Và trong cái thời gian này chúng ta cũng được yêu cầu vận động khá nhiều, đặc biệt là cái chương trình tập luyện tài chi khí công. Bởi vì chúng ta biết rằng cái chất độc hay là chất dinh dưỡng sau khi nó đi vào máu thì nó sẽ bắt đầu nó đi sâu vào trong các cơ quan nội tạng, và đặc biệt là cơ bắp. Cơ bắp là trong các cái xương khớp của chúng ta. Vì vậy muốn đào thải cái chất độc ở trong cơ bắp và xương khớp thì chúng ta đòi hỏi phải có sự vận động để cho nó co bóp, nó đẩy ra. Và chúng ta cũng biết rằng là tất cả những cái đường ống mạch máu hay là thần kinh của chúng ta nó được nằm xen kẽ ở giữa các cái lớp mô cơ bắp thịt này. Thành ra nếu như mình không vận động, cơ bắp không co bóp thì mạch máu nó sẽ không được co giãn, nó sẽ không đẩy ra được hết tất cả những cái chất độc ở trong sâu ra bên ngoài, cũng như những cái năng lượng dự trữ dư thừa ở bên trong nó không được đẩy ra bên ngoài để đốt hết. Và cái sự khác biệt giữa vận động và tập luyện trong cái giai đoạn này nó rất là quan trọng, và nó hoàn toàn khác với sự vận động và tập luyện thể dục thể thao trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Thông thường trong đời sống hàng ngày của chúng ta, khi chúng ta vận động, làm việc hay thể dục thể thao thì chúng ta có cái sự hướng ngoại, tức là chú tâm ra bên ngoài, và thông cũng vậy, mình không có để ý đến cái thân mình, và tất cả mọi cái sự sinh hoạt của mình thông thường nó sẽ không có mang lại cái sự cân bằng cho cơ thể mình. Đó, thành ra nó mới đưa đến cái sự hao tốn năng lượng và cái sự lệch lạc, mất quân bình trong cơ thể chúng ta, và từ đó nó đưa đến bệnh lý. Và trong cái thời gian này chúng ta được yêu cầu tất cả mọi cái sự vận động, đi đứng, xoa bóp, nằm ngồi của chúng ta luôn luôn phải làm với sự tỉnh thức, có mặt trọn vẹn và cân đối, để chúng ta thiết lập lại trạng thái cân bằng của thân thể chất, vật lý và tâm lý. Và đặc biệt là khi chúng ta tập tài chi hay khí công, chúng ta phải nhớ cố gắng tập trung, tức là chú tâm vào cái hơi thở và động tác của chúng ta, và làm một cách chậm rãi, cân đối. Bởi vì cái tâm ý của chúng ta ở đâu thì cái khí lực nó sẽ đi đến đó, và cái khí nó đi tới đâu thì huyết dịch nó sẽ đi đến đó. Và chúng ta cũng nhớ một điều rất là căn bản mà mình lặp đi lặp lại từ hôm qua đến nay, tức là cái nguyên tắc hình thành vũ trụ, tức là lực hấp dẫn đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Do vậy khi mà mình tập trung, mình chú tâm vào bên trong thì như vậy mình sẽ đem cái năng lượng đi vào. Nếu mình hướng tâm ra bên ngoài thì nó sẽ không bao giờ thu hút cái năng lượng vào cho mình được cả. Điểm thứ hai, nếu như mình để cái tâm của mình vọng động phân tán không tập trung thì cái năng lượng nó cũng sẽ bị phân tán, nó sẽ không có tập trung lại đi vào cái nơi mà chúng ta muốn. Điểm thứ ba, nếu chúng ta để cái tâm của chúng ta dao động mất cân bằng thì như vậy chúng ta cũng sẽ chiêu cảm những cái năng lượng bất quân bình và nó sẽ không thiết lập lại được cái trạng thái cân bằng trong thân vật lý, sinh lý và tâm lý của chúng ta. Do vậy mà chúng ta nếu muốn có được một cái thân thể cân đối, bình đẳng, khỏe mạnh, muốn có một cái cơ thể được điều hòa và một cái sự bình an, tĩnh lặng trong tâm hồn thì chúng ta cần phải thực tập cái sự chú tâm tĩnh lặng và năng động tích cực khi chúng ta tập luyện khí công tài chi. Và nếu có thể được là chúng ta có thể áp dụng đó trong tất cả mọi cái hoạt động, cử động, di động trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Ngày hôm nay, cho đến tối hôm nay hoặc là cho đến sáng ngày mai thì có thể sẽ có một số ít người sẽ có những cái triệu chứng rất là mỏi mệt, căng thẳng, nhức đầu, khó chịu, buồn nôn. Và cái triệu chứng này một lần nữa là không phải nó xảy ra cho tất cả mọi người, trung bình khoảng từ 10 cho tới tối đa là 15% trong tổng số tất cả mọi người thực hiện cái phương pháp này. Thì như vậy, nguyên nhân nào dẫn đến tất cả những cái triệu chứng đó? Thì nó có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ đưa phân tích hai cái nguyên nhân chủ yếu mà thôi. Như mình đã nhắc đến sáng nay, tức là tất cả mọi pháp trong vũ trụ nó đều có một cái linh tánh, tức là làm sao để nó tìm cái điều kiện tốt nhất, tốt đẹp nhất để giữ gìn và bảo tồn nó. Do vậy, chúng ta biết rằng không ai mong muốn giữ rác rưới những cái đồ dơ bẩn hôi hám trong nhà của mình. Thì cũng như vậy, khi có cơ hội thì tất cả những cơ quan nội tạng nói chung và tất cả các tế bào của chúng ta nó đều mong muốn được sạch sẽ, được mạnh mẽ, được bình an. Do vậy mà khi nó có cơ hội là nó sẽ đem nó tống hết tất cả những rác rưới độc tố ra bên ngoài. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy những người mà càng có nhiều cái chất độc bao nhiêu, cái phản ứng của cơ thể càng nhanh, càng nhạy bao nhiêu thì cái lượng độc chất đó được tống vào máu cùng một lúc quá nhiều và nó làm cho chúng ta bị sốc, bị nhức đầu, bị mệt mỏi hay căng thẳng. Cũng giống như vậy, cái nhà của mình nó có dơ giấy hôi hám nhưng mà nó vẫn còn tạm đỡ. Chỉ có cái ngày khi mà mình tổng vệ sinh, mình móc hết tất cả những rác rưới bụi bặm, mình lau chùi, mình sắp xếp lại, thì cái lúc mà mình tổng vệ sinh, mình dọn dẹp đó thì mình thấy bụi bay mịt mù, mùi hôi xú uế nó bốc ra đó, ngay cái lúc mà mình dọn dẹp, mình tổng vệ sinh. Và cũng tương tự như vậy, chúng ta thấy mỗi ngày mình đem rác ra, mình bỏ vào cái thùng, thì những cái bao rác nhỏ nhỏ từ từ đó nó không làm cho mình khó chịu hay không thấy hôi hám. Nhưng mà tới cuối một tuần, khi mà mình phải đẩy cái thùng rác lớn ra bên ngoài và tất cả mọi nhà cũng đẩy cái thùng rác lớn ra để xe nó đổ, thì chúng ta thấy rằng lúc đó cái mùi xú uế hôi hám nó sẽ tung ra hết tất cả xung quanh cái nhà của mình hay là cái đường phố của chúng ta. Thì thật ra cái đó là một cái phản ứng rất là tự nhiên, nhưng mà nó sẽ không có đến nỗi tệ hại nếu như không có một cái cơ chế thứ hai tiếp theo cho nó. Tức là chúng ta biết rằng khi bình thường mình đẩy phân ra thì những cái phân trong đường ruột của mình nó sẽ ra, nhưng mà những cái chỗ nằm trong những cái khúc quanh, những cái chỗ gấp khúc, thì chỉ có những ngày này mình không đưa vào những cái chất nhiều thì nó có thể ra được ha, và mình sử dụng những chất tẩy rửa nhiều thành ra nó ra dễ dàng hơn. Cũng tương tự như vậy, trong máu của mình trong những ngày này thì nó được nghỉ ngơi, nó được thư giãn, thành ra trong tất cả những cái ngõ ngách nó tống ra cái đường ống đường lớn, và như vậy nó sẽ làm cho tắc nghẽn, nó làm cho tắc nghẽn và nó làm cho cái nồng độ của độc chất nó gia tăng, nó làm cho cái mùi hôi xú uế nó gia tăng. Thì đó là cái nguyên nhân chính, nhưng mà thực sự cái nguyên nhân chính này nó không có gây tổn hại nhiều nếu như nó có được cái sự hỗ trợ tốt đẹp của một cái cơ chế thứ hai. Thì cái cơ chế thứ hai đó là gì? Giống như mình nói, mình dọn dẹp nhà cửa, tức là mình mong muốn cái nhà cửa mình được sạch sẽ, mình quét bụi, mình quét rác, mình dọn dẹp, mình sắp xếp. Thì những cái lúc đó bụi nó bay mịt mù, rác rưới nó tung ra, hay là mình dọn những cái bao rác nhỏ của mình ra cái thùng rác lớn, thì cái điều đó là mình làm rất là thường xuyên. Nhưng nếu mà mình chỉ dừng ngang đó không thôi mà mình không tiếp tục một cái bước nữa, tức là gì? Tức là mình không hốt hết tất cả những rác rưới dơ bẩn đó, mình bỏ vào cái nơi nào mà để mình giải tỏa, mình không sắp xếp lại cho nó ngay ngắn, ngăn nắp, gọn gàng. Hay là cái thùng rác lớn đầy của mình mà mỗi tuần mình không đem ra cho xe nó đổ hết đi và nó tích tụ lại, tức là nó không được vận chuyển đi, nó không được đem ra ngoài, thì lúc đó càng lâu bao nhiêu, càng dọn dẹp nhiều bao nhiêu thì nó sẽ càng dơ giấy, hôi hám nhiều bấy nhiêu. Thì cũng tương tự như vậy, trong cơ thể của mình, nếu mỗi ngày nó dọn dẹp, hay là đặc biệt trong cái giai đoạn này, nó xả ra hết tất cả những cái chất độc trong những cái khớp ngách, trong đường ruột của mình, trong máu của mình, trong các cơ quan. Mà nếu như chúng ta không xổ ra được, phải không? Tức là chúng ta không đẩy nó ra khỏi cơ thể mình bằng cái con đường đại, tức là mình yêu cầu 3 lần tối thiểu, hay là cái con đường tiểu 5-7 lần tối thiểu, thì như vậy tất cả những cái chất độc đó nó sẽ bị tụ lại ở trong người của mình, trong máu của mình, trong ruột của mình. Thành ra nó sẽ làm cho cái người mình bị bế tắc, bị bức bách, bị hôi hám và bị căng thẳng nhiều hơn nữa. Do vậy mà nếu những ai có cái triệu chứng nhức đầu, mỏi mệt, căng thẳng, bực bội hay là buồn nôn, thì mình cần phải thứ nhất là uống nước ấm, thuốc sổ nhiều hơn, để làm sao mình có thể đi ra cái đường đại được nhiều lần hơn, đi ra cái đường tiểu được nhiều lần hơn. Và chúng ta cũng nhớ là thực tập xoa bóp và vận động, để từ đó nó đẩy cơ bắp, nó được co bóp, nó được trượt, thì nó mới đẩy hết tất cả những cái bế tắc trong đường máu của chúng ta, hay là trong cái đường thần kinh của chúng ta đi ra ngoài, mà nó không bị tù đọng bế tắc lại trong cơ thể mình, thì cái triệu chứng nó sẽ giảm ngay.
Les personnes qui ressentent maux de tête, envie de vomir, tension, tendue.
Và chúng ta cũng nhớ là mình đi ra ngoài cái nơi thông thoáng, đi ra ngoài cái nơi thông thoáng, và chúng ta tập hít thở thật sâu và thật chậm để chúng ta lấy nhiều cái dưỡng khí và nhiều cái năng lượng sống tươi mát của vũ trụ. Bởi vì chúng ta biết rằng một trong những cái chất thải căn bản trong con người của mình là khí carbonic. Và khi cái khí carbonic đó nó không được thải ra bên ngoài, hay là không được trao đổi chất với đầy đủ oxy, thì nó sẽ kết hợp với nước trong cơ thể mình và nó sẽ tạo thành cái acid carbonic. Và khi đó thì cái môi trường cơ thể mình nó sẽ trở nên là một cái môi trường acid. Và môi trường càng acid bao nhiêu thì nó lại càng giữ chất độc nhiều trong người mình bấy nhiêu, và làm cho cái hệ miễn dịch của mình, cái hệ phòng vệ của mình nó càng suy yếu bấy nhiêu, hệ thần kinh của mình bị tổn thương, bị nhạy cảm bấy nhiêu. Và nhớ là chúng ta phải tập thở cho thật là chậm, thật là sâu và giữ ấm cơ thể. Bởi vì nếu chúng ta không giữ ấm cơ thể thì khi chúng ta không vận động, không vận động, không xoa bóp hay là không giữ ấm cơ thể thì cái thời tiết lạnh nó sẽ làm cho cơ bắp, mạch máu, thần kinh của chúng ta sẽ bị co thắt. Do vậy cái sự đẩy ra hay là cái sự chuyển động trong các đường ống đó nó bị giảm thiểu. Cũng vậy, khi chúng ta hít thở, mà nếu chúng ta hít thở nhanh quá hay là ngắn quá thì nó sẽ làm cho cái đường ống thở của mình nó bị co thắt lại, và như vậy cái lượng dưỡng khí nó sẽ không vào đầy đủ và vào nhiều và sâu được. Thành ra chúng ta nhớ là phải hít thở thiệt chậm, thiệt sâu, vận động, xoa bóp và giữ ấm cơ thể. Điều này nó có cái tác dụng gì? Trước hết là chúng ta thấy rằng khi mà mình đứng và mình nhìn, cái tầm nhìn mình hướng ra biển thì nó làm cho mình được giải tỏa hết tất cả những cái nhỏ hẹp bế tắc của mình. Tại vì cái tầm nhìn của mình ra đại dương nó sẽ là vô bờ bến, nó sẽ là mênh mông bao la. Thành ra từ trong cái chỗ tầm nhìn nó bị giới hạn nhỏ hẹp, mình quay ra cái tầm nhìn rộng lớn thì cũng giống như mình đang trong một cái sự bế tắc, và mình đi ra một cái sự thông thoáng, giải tỏa nó ra. Thành ra đó là cái trước hết, nó làm chuyển tất cả mọi cái sự bế tắc trong con người của mình cũng như trong cái tâm thức của mình. Và chúng ta biết rằng tất cả những cái dịch ở trong con người của mình, dịch sinh lý của mình, nó đều có cái vị mặn. Bởi vì tất cả chúng ta đều xuất phát, cái cội nguồn của chúng ta đều xuất phát từ đại dương mà ra. Thành ra khi chúng ta trở về với cái nguồn cội của mình, tức là trở về với cái gốc của mình, thì sẽ đem lại cho mình được một cái sự vững vàng, an ổn và tinh khôi, mới mẻ trở lại. Và chúng ta thấy đặc biệt là khi chúng ta bị bệnh nặng hay là khi chúng ta được đưa vào bệnh viện thì cái chất dinh dưỡng mà người ta đưa vào để ta nuôi dưỡng mình thì không bao nhiêu cả. Nhưng mà cái điều mà người ta thường làm nhất, tức là ta truyền dịch cho mình, truyền nước biển. Nhưng mà không ai có thể truyền được cái tầng thứ 3 cho mình cả. Không ai có thể truyền được cái tầng thứ 3 cho mình. Chỉ duy nhất là mình đi ra đại dương thì chúng ta mới có thể truyền được cái tầng thứ 3 này, tức là cái gió biển vào trong con người của mình. Thì cũng vậy, đối với y học hiện đại thì người ta cũng chỉ có thể làm được ở hai cái tầng dưới này thôi. Người ta không làm được cái tầng thứ 3 và cái tầng thứ 4. Đối với y học Đông Phương thì mình thấy là mình có thể ứng dụng được bằng cách đưa những cái tầng này. Tức là chúng ta thấy từ cái khí, không khí của vũ trụ cho tới cái khí lực và cái năng lượng. Thành ra đối với y học Đông Phương, người ta có những cái phương pháp trị bệnh mà người ta có thể dùng cái từ trường của người thầy thuốc, hay là dùng cái từ trường và năng lượng của vũ trụ để tiếp cho bệnh nhân. Thành ra cái phương pháp mà mình đi ra biển là mình đi lên cái tầng thứ 3 và thứ 4 này. Mình không những là mình hít thở được cái luồng gió, cái luồng không khí của đại dương mênh mông, và nó thẩm thấu rất sâu vào trong người mình, nó đưa mình trở về cái cội nguồn mới tinh khôi, mà mình còn hấp thụ được cái nguồn năng lượng mênh mông của vũ trụ và rất là rộng rãi, rất là mạnh mẽ từ đại dương nói riêng và từ cả vũ trụ nói chung. Thành ra mình thấy cũng tương tự như vậy. Khi mình đi ra biển, khi mình đi ra biển như vậy thì mình hít được cái không khí, mình tiếp nhận được cái năng lượng. Và khi nó đi vào con người của mình cũng vậy, chúng ta thấy nó không những chỉ nuôi dưỡng và điều trị cái thanh vật lý, sinh lý không thôi, mà nó còn có thể đi vào tận cái gốc bên trong, tức là nó nuôi dưỡng và điều trị tất cả những cái bệnh lý, những cái bất quân bình trong cái thân tâm lý và tâm linh của mình, tức là tận cùng cái cội nguồn của chúng ta. Thành ra chúng ta thấy rằng khi mà mình đi ra thì mình cần phải làm gì? Khi mình đi ra tới biển, mình đứng, mình nhìn, mình nhìn, mình mở cái tầm nhìn của mình ra. Sau khi mình mở cái tầm nhìn của mình ra rồi thì chúng ta bắt đầu chúng ta tập hít những cái luồng không khí, những cái hơi thở thiệt là chậm, thiệt là sâu. Rồi chúng ta tập quán tưởng nha. Chúng ta tập quán tưởng. Quán tưởng cái gì? Thứ nhất là chúng ta nhìn thấy những cái đợt sóng nha. Tức là chúng ta thấy những cái đợt sóng, và những cái đợt sóng này nó có lên xuống, lên xuống, lên xuống. Và đó là cái sự vận hành, sự thay đổi, là con đường tất yếu của vũ trụ nha. Con đường tất yếu của vũ trụ. Mà trong con người của chúng ta cũng vậy. Cái mà chúng ta tập lại khí công, cái chúng ta tập tài chi vân vân, chúng ta cũng đang làm sao trở về với cái sự vận động. Như sáng nay hay ngày hôm qua mình nói, tức là nó đi theo những cái làn sóng biển đó để nó trở về, nó hội nhập với cái chân như, hay là với cội nguồn của nó. Và khi chúng ta quan sát những cái làn sóng biển, chúng ta thấy rằng nó từ những cái làn sóng nhỏ, 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 nó phối hợp lại với nhau, mà đến một lúc nó cộng hưởng lại, nó thành ra một cái làn sóng lớn hơn. Thì điều này nó cũng phù hợp với cái quy luật căn bản của vũ trụ là lực hấp dẫn. Tức là những cái sóng nhỏ, 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 nó kết hợp lại với nhau để nó thành một cái cơn, một cái con sóng rất là lớn. Thì như vậy, từ sự quan sát ở ngoài tự nhiên vũ trụ như vậy, chúng ta đưa vào cơ thể chúng ta ứng dụng được cái gì? Cái ứng dụng ở đây chúng ta có thể thấy rằng nếu như mình nuôi dưỡng mình bằng những cái thức ăn có chất độc hay là không lành, mỗi lần một tí, một tí, một tí, mình không thấy ảnh hưởng chi cả. Thấy không? Hay là mỗi một cái tâm niệm bất an của mình, mỗi một cái hơi thở thiếu tỉnh giác của mình, nó một tí, một tí, một tí, mình không bao giờ cảm nhận được, mình không thấy cái sự quan trọng của nó. Nhưng mà khi nó tích lũy trở lại theo nguyên tắc lực hấp dẫn thì mình sẽ bị một cái khối u, mình sẽ bị một cái bệnh nặng, mình sẽ bị một cái trầm cảm, một cái bất an. Do vậy mình phải rất là cẩn thận trong cái đời sống hàng ngày của mình, cũng như trong cái thời gian mình tu tập này, mình phải nuôi dưỡng mình bằng những cái thức ăn, thức uống, bằng những cái thông tin, bằng những cái hơi thở, bằng những cái tâm niệm rất là cẩn thận. Đừng để cho nó tích lũy trở lại thành ra những cái độc tố lớn, nguy hiểm, những cái khối u, hay là những cái nội kết, những cái phiền não, những cái trầm cảm, những cái căng thẳng quá lớn. Và ngược lại, chúng ta cũng có thể từ cái sự quan sát đó mình ứng dụng vào một cái điều tích cực khác. Lấy ví dụ như mỗi ngày mình nuôi dưỡng mình bằng những cái thức ăn tự nhiên, mình đem vào nó một tí xíu cái gì đó lợi lạc, một cái năng lượng tươi mát trong rau củ, một cái lời nói nhẹ nhàng, một hơi thở tỉnh giác, hay là một tâm niệm thiện lành, thì mình thấy nó chả là gì cả. Nhưng mà nếu mình tiếp tục, mình thực hiện liên tục, nó sẽ chiêu cảm, nó sẽ hấp dẫn và nó sẽ tích tụ lại để nó thành một cái điều tốt đẹp cho thân của mình, cho tâm của mình và cho cộng đồng, cho môi trường. Và cái sự quan sát thứ hai, một cái sự quan sát khác nữa mình có thể đưa vào ứng dụng là gì? Mình có thể nhìn trên mặt đại dương, hay là mình nhìn vào những cái cơn sóng lớn, mình nhìn vào trong cái bờ, thì mình thấy rằng một lần nữa cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ, tức là luật vô thường, sự thay đổi nó xảy ra liên tục. Cho dù những cái gợn sóng lăn tăn li ti này, nó cũng không bao giờ nó đánh im, nó phải thay đổi, nó di chuyển liên tục. Cho dù nó đến từ phương hướng nào, nó đến bằng cách nào, cho dù nó bé hay là nó tích tụ lại thành ra một cái cơn sóng lớn, cuối cùng rồi nó cũng sẽ thay đổi, cuối cùng nó cũng sẽ trở về, nó tan vỡ. Khi nó đập vào một tảng đá, khi nó đập vào bờ, hay là tự nhiên của nó, một lúc sau nó cũng sẽ trở về, nó cũng sẽ tan rã, nó sẽ trở về. Thành ra chúng ta thấy quy luật căn bản của vũ trụ là sự thay đổi, mà thông thường mình gọi là vô thường. nó biểu hiện liên tục, và làm sao để chúng ta có thể cảm nhận và ứng dụng nó được trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Do vậy mà chúng ta ứng dụng cái này vào trong cái trường hợp cụ thể. Lấy ví dụ như mình đang có một cái căn bệnh được gọi là nan y, chẳng hạn như một cái bệnh ung thư. Mình đang có một cái cực kỳ bế tắc trong tâm thức của mình, chẳng hạn như mình bị mất một người thân, bị trầm cảm, bị một cái gì đó, nói chung là về phần thân thể hay là về phần tâm lý, tâm thức của mình. Khi mình bị một cái bế tắc cực kỳ gọi là tận cùng, thì mình cũng có thể nhìn vào cái hiện tượng này, quán chiếu, để rồi mình thấy rằng không sớm thì muộn, tất yếu nó cũng sẽ ra đi, nó sẽ thay đổi và nó sẽ tan vỡ. Thành ra mình sẽ không bị bế tắc, mình sẽ không bị thất vọng, và mình sẽ không có bị tổn thương nặng hơn nữa. Hay là mình có thể ứng dụng vào trong một cái hoàn cảnh khác. Lấy ví dụ như mình đang rất là thành công trong cuộc đời, mình đang rất là giàu có, mình đang rất là khỏe mạnh. Nếu như mình tưởng rằng mình đang ở trên đỉnh cao của danh vọng, của tiền tài, của sức khỏe, của sắc đẹp, và mình nghĩ rằng mình có thể giữ được mãi như vậy, hạnh phúc được với mãi như vậy, thì mình cũng có thể quan sát cái hiện tượng này để chúng ta quán chiếu, và chúng ta biết rằng rồi một ngày nào đó không sớm thì muộn nó cũng sẽ ra đi, nó sẽ mất, nó sẽ thay đổi. Thì như vậy chúng ta phải chuẩn bị tâm lý đón nhận những điều đó, và mình cũng phải học cái nguyên tắc làm sao để duy trì được nó, hay là tái lập lại được cái hoàn cảnh đó, cái tình trạng đó, chứ không phải rằng mình sẽ giữ được nó mãi. Nếu như mình không quan sát, không chuẩn bị như vậy, thì mình sẽ rất là thất vọng, mình sẽ rất là đau khổ khi nó thay đổi. Thời gian đã có hạn, và nếu có thời gian thì chúng ta sẽ trở lại, và chúng ta sẽ còn rất nhiều cái ứng dụng từ sự quan sát các hiện tượng trong vũ trụ nói chung, và đặc biệt trong đại dương nói riêng, để chúng ta đưa vào ứng dụng trong các cái hoàn cảnh, và bất cứ một hoàn cảnh nào trong cái đời sống của chúng ta, dù là thuận hay là nghịch, dù là tốt hay là xấu, chúng ta đều có thể dùng những cái hiện tượng này để mà ứng dụng trong cái đời sống của chúng ta. Thì chúng ta sẽ trở lại cái này vào một dịp khác. Tóm lại, tất cả những ai mà chưa đi được lần thứ hai trong ngày nay, thì chúng ta nên ra uống thêm một liều thuốc sổ, uống thêm nước ấm cho nhiều, và chúng ta nghỉ ngơi. Sau đó thì mình sẽ chuẩn bị đi ra tập khí công tài chi, và nhớ là hít thở nhìn ra đại dương, và hít thở những luồng không khí thật chậm, thật sâu, thư giãn toàn bộ cơ bắp và cái thần kinh của mình, để mình tiếp nhận và ứng dụng những cái bài học mà chúng ta vừa được học. Rồi, cảm ơn đại chúng, chúng ta nghỉ ngơi.